Trong lúc mà mình thấy chiêm bao cũng như trong giấc chiêm bao đó, mình đâu có biết đó là chiêm bao, mà tất cả mọi người đều cho đó là gì? Thật cảnh. Đó. Thì rồi sau khi mà có một cái duyên gì, hoặc họ đánh thức, hoặc là đến cái là cũng như là ngủ nghỉ đã giấc rồi thức dậy, rồi mới biết đó là giấc chiêm bao chứ không phải là thiệt. Đó là tôi nói cái thí dụ trước là để giảng cái thập nhị nhân duyên, sau để quý vị theo dõi cái dễ hiểu vô cùng. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, mẫu người cũng vậy. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói đó, đầu tiên là do một cái vọng động bất giác vô minh. Thì ở trong cái vô minh á, nó có nghiệp thức, chuyển thức và hiện thức. Cái đó cũng những danh từ chuyên môn á. Chính cái đó rồi nó mới phát ra, sanh ra sơn hà đại địa thế giới chúng sanh. Người đi đầu thai cũng vậy. Đi đầu thai cũng vậy. Tự nhiên, nếu mà chúng ta sáng suốt hết á, trong lúc đó mà sáng suốt á, thì tự nhiên là không trở lại đầu thai trong loài người. Thấy không? Cũng như cái chữ vô minh ở trong đại thừa khởi tín luận, tôi nói thêm cái này rồi sẽ nói cái trở lại cái vấn đề mà cuộc sống mà giống như giấc chiêm bao để quý thôi. Trong đại thừa khởi tín luận á, nói người mà sanh ra ở trên thế gian này là chính đầu tiên là do cái vô minh. Người ở trong đó có chia ra ba trạng thái: tánh, ái và vô minh. Quý vị, cái này cũng hay lắm nghe, cái này cũng nói về trong tánh, ái và vô minh trong đại thừa khởi tín luận đó. Cho tôi đơn giản này. Nếu cái thần thức đó là nam, quý vị nhớ không? Thì khi mà dĩ nhiên nó có liên truyền tiếp nối những cái nhân duyên khác nữa, nhiều cái yếu tố lắm, nhưng mà đây những cái điểm chính mà nói được quý vị thấy. Nếu cái thần thức đó là nam thì trong khi mà đi du lịch thụ sinh, nếu thần thức đó là nam thì đối với người bà mẹ thì lại là ái, mà đối với ông cha là tánh. Quý vị biết tánh không? Tánh là ganh ghét, ái là thương yêu. Cộng thêm với cái điểm vô minh đó, kêu là nghiệp thức rồi chuyển thức rồi hiện thức đó. Đó, thấy không? Trong đại thừa khởi tín luận nói đó. Thành thử ra lúc bây giờ tánh, ái, vô minh, nếu cái thần thức đó, cái linh hồn đó là nữ thì đối với ông cha, đối với người nam là ái, mà đối với bà mẹ, đối với người nữ là tánh, là ganh ghét, cộng thêm với vô minh, tức là ba cái điểm đó, tánh, ái, vô minh mới vào trong thai tràng được. Đó, thành thử ra khi mà sinh ra, cho nên đó là nói tới cái sự mê mờ đó, cái sự vô minh đó. Nên khi mà sinh ra rồi thì đa số thường thường, đây là trong sách nói, thường thường người nữ thì thương cha nhiều hơn, người nam thương mẹ nhiều hơn. Đó là có thể đa số như vậy, cũng có một vài cái thiểu số cũng ngược lại hoặc là trung bình, nhưng mà đa số như thế đó. Thì đây là những cái điểm chính mà trong đại thừa khởi tín luận đại diện nói cho chúng ta biết. Bây giờ trở lại cái vấn đề cái như cái giấc chiêm bao nãy tôi nói đó, là thì cuộc đời cũng vậy. Khi bị vô minh đi đầu sanh rồi trở ra làm người thì mình sống giữa cuộc đời này, quý vị thấy không, tất cả những cái gì mà mình đang sống mình cứ nhận cho là thiệt hết, thấy không? Cái gì cũng thiệt hết, nhà cửa ruộng vườn đất đai xe cộ cho đến nỗi danh vọng địa, cái gì mình cũng nhận thiệt. Cái sự thật đâu có thiệt, nó giống cũng như giấc chiêm bao đâu quý vị, tại cũng như giấc chiêm bao vậy hả. Khi mà thức tỉnh rồi thì mới thấy là thiệt là mê muội thường. Do đó cho nên người ta mới tìm con đường để mà tu tập, tìm con đường giải thoát, tìm con đường giác ngộ ở điểm đó đó. Cho nên mới có những cái câu gọi là người đời nào khác bóng phù du nghĩa là sớm nở tối tàn đó, du du thường đó. Đó, biết thân khổ rồi sớm lo tu, nếu đợi đến già mới học đạo ắt là lỡ dở cái công phu. Cho nên phải lo sớm, đừng để trễ muộn, nghĩa là sớm chừng nào tốt chừng nấy, không thôi thì nó cứ cái nghiệp lực nó cứ sâu đậm đi, sâu đậm đi, thành ra nó đúc kết thành nghiệp là nguy hiểm vô cùng. Đó. Thì bây giờ vô minh nó đi đầu, vì vô minh cho nên mới đi đầu sanh. Chứ nếu như mà minh á, sáng suốt á, thì chắc chắn rằng mình sẽ đi lên các cõi khác, chứ không xuống cõi này mà mang xác thân bằng phụ tinh mẫu huyết trộn lộn với thần thức ở trong thai tạng chiêm than 10 ngày đó. Bây giờ thay, đầu tiên là do vô minh. Đó. Vô minh rồi mới duyên hành. Chữ duyên tức là nó viên níu, cái này nó cột với cái kia, nó kia nó cột với nó, gọi là duyên. Vô minh duyên hành. Hành đây tất nhiên là thiên lưu biến chuyển, từ cái chữ sankhara. Sankhara nghĩa là nó tiếp nối. Vô minh có thể gọi là kêu là nghiệp thức đó. Đó, từ cái nghiệp thức rồi nó chuyển qua cái chuyển thức. Chuyển thức mà chuyển thức này tức là hành đó. Rồi hiện thức tất nhiên là thức, sẽ giảng là vô minh duyên hành trước. Cho nên cái chữ hành này tất nhiên là hành động nè, tạo tác, lành hay là dữ. Đó, kêu là hành. Thì thường thường cái chữ hành này không biết làm sao mà thí dụ cho nó rõ ràng được. Có nghĩa là trạng thái tối tâm mê mờ, nhưng mà nó liên truyền, nó sinh diệt, diệt sinh, nó sống để mà nó hiện ra thức. Tức là từ chữ vô minh trộn lộn lại với phụ tinh mẫu huyết, rồi nằm trong bào thai, nghĩa là 9 tháng 10 ngày hành, ở trong đó luôn luôn là thiên lưu biến chuyển. Đến đủ cái thời kỳ, đủ cái thời gian, tất nhiên là đủ cả 5-6 giác quan rồi, ở trong đó có thần thức, rồi có mạt na thức, có a lại giác thức. Cho nên cái thứ ba, cái danh từ thứ ba của 12 nhân duyên đó, là danh từ thức. Vô minh duyên hành, rồi hành mới duyên, duyên thức. Đó, thức là gì? Tức là vijnana, tiếng Phạn gọi là vijnana. Thức đây tức là chỉ cho thần thức, cái hiểu biết, cái phân biệt hiểu biết, đó, phân biệt hiểu biết cái này khác cái kia khác cái nọ, cái đó gọi là thức, đó, chứ không phải thức ngủ đâu nè. Thức này là phân biệt hiểu biết, đó. Nó nằm trong trạng thái đó. Từ cái vô minh, duyên hành, hành duyên thức. Nhớ là. Rồi, thì vô minh duyên hành đó, nếu chúng ta phân tách, bài giảng này thì hơi phô khang chút, nhưng mà nó về nó tế nhị lắm, chúng ta ráng cố gắng mà hiểu. Bởi vì nếu mà hiểu được thì cái phần sáng suốt nó về ta, khi chúng ta hiểu thì chúng ta biết liệu lượng để mà giải quyết vấn đề vấn đề của mẫu chúng ta. Thì vô minh với hành á, nó thuộc về nhân quá khứ. Bởi vì nhân nó tỉ mỉ là cái nhân quá khứ. Những cái vô minh thế nào, những cái hành động thế nào, nó tiếp với cái gì của quá khứ. Quá khứ là đã qua, đời trước nữa. Quá khứ là những cái gì đã qua ngày hôm qua, ngày hôm kia, ngày hôm kia, ngày trước nữa. Nó có hết. Thành ra khi chúng ta hiểu được như vậy rồi, chúng ta mới chọn những bậc mà đại căn đại trí, họ tu, họ diệt cái vô minh trước. Cái gì họ cũng chuẩn bị để họ vượt qua mình. Còn những cái người mà trung căn trung trí, hạ căn hạ trí thì phải vượt ái trước. Thì ái tất nhiên là cái phần sau á, chúng tôi sẽ giảng tiếp tới rồi. Quý vị thấy vô minh duyên hành là cái nhân đời quá khứ. Rồi tới hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, năm cái xúc duyên thọ, thì năm cái đó là cái quả hiện tại. Cái quả hiện tại mình đương sống lên trong cuộc đời mình đây. Do đó cho nên nó liên quan mà tôi hồi nãy tôi nói con người từ đâu mà đến đây để làm gì, rồi sau khi con người chết rồi sẽ đi đâu, nó liên truyền ở trong cái dòng kêu là thập nhị duyên khởi này. Rồi mình vừa hành rồi ha, quý vị nhớ ha, hành duyên thức, quý vị nhớ ha, thức duyên danh sắc. Danh là gì? Danh tức là cái tên, danh đây tức nghĩa cho thần, nghĩa là linh hồn nó, danh đó. Danh tức là có cái tên mà mình không thấy được. Còn sắc tức là sắc chất. Trong mỗi người chúng ta danh với sắc có đủ. Đó. Danh là chỉ cho thọ, tưởng, hành, thức. Cái đó danh mình không thấy nó được, chỉ cái danh từ thôi, thấy không? Còn thức á, là chỉ cho sắc. Sắc chất tức là từ mà hình thức mình thấy rõ ràng thì cái đó gọi là sắc. Đó. Danh sắc. Đó. Thì danh sắc này ở trong kinh Phật nói á, người mà vừa ra chào đời sinh ra thì có đủ cả danh và sắc. Tất nhiên là bản thân khi mà chào đời thì ở trong đó có danh và sắc. Danh là chỉ cho hồn đi, con cách dễ hiểu đi. Còn sắc là chỉ cho xác thân. Nhớ vậy. Đủ rồi đó ha. Bây giờ đủ thành thân người rồi đó. Danh sắc, thì danh sắc mà chúng phạm kêu là nama ruba. Nama là tên là danh, ruba là sắc. Rồi thì danh sắc đây, khi có danh sắc rồi, từ cái danh sắc đó mới duyên lục nhập. Lục nhập có gì biết không? Lục là sao, nhập là cái này nó xen với cái kia. Ở trong thì có sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Ở ngoài thì có sáu trần cảnh, hai cái nó xen với nhau gọi là lục nhập. À, thì lục nhập đây tất nhiên là người sinh ra khi mà vừa từ 1 tới 5 tuổi. Đó, thì bắt đầu lục nhập là tức là mắt thấy sắc, phân biệt lần lần, tai nghe tiếng phân biệt lần lần, mũi ngửi mùi phân biệt lần, nghĩa là nó như vậy đó. Nhưng mà nó phải đúng mức phân biệt, nó phải lên nữa kìa, nó còn đợi thời gian khác. Thì ở đây mình, ở trong sách trong kinh nói chỉ là từ 1 tuổi đã bắt đầu nó có cái là lục nhập rồi. Mắt tai mũi lưỡi thân ý nó xen lẫn vào với sắc thân đương vị xúc pháp, cái nào nó đi theo cái nấy, cái nào nó đi theo cái nấy. Lục nhập tức là quý vị nhớ ha, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập. Đó. Bây giờ chỉ là biết vậy thôi, chứ chưa có tinh vi, chưa có đặc biệt, chưa có tạo nghiệp nhiều. Tạo nghiệp thiệt đúng mức á, là phải trên nữa nè. Mà xúc tất nhiên là xúc chạm, trong thân ngoài cảnh luôn luôn có cái sự xúc chạm thường xuyên, thế mình thấy thường xuyên, không khi nào gián đoạn hết. Rồi hãy xúc chạm mà thấy những cái cảnh gì thuận thì khác, xúc chạm mà thấy những cái cảnh gì nghịch, những cảnh nóng, những cái cảnh khó chịu nó lại khác nữa. Đó, thì luôn luôn cứ theo cái sự tuần hoàn như vậy, cho nên gọi đó là xúc. Xúc rồi tới duyên, duyên thọ. Thọ tức là thọ lãnh vui buồn và xả, hay là mừng hay là giận, tất cả những cái cảnh nó thường xuyên để mà lãnh thọ. Thì về cái lãnh thọ đây có thể nó đi từ 10 tuổi tới 15 tuổi. À, 10 tuổi tới 15 tuổi giữa lãnh thọ một cách có thể nói rằng khá rõ, khá kêu là tế nhị. À, thì quý vị xem lại ha, từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc. Xúc là vậy đó, xúc chạm. À, rồi xúc duyên thọ, thọ tất nhiên là lãnh thọ những cảnh vui, cho nên lãnh thọ tức là vedana,
chứng thành chứng lục đạo này thì lãnh thọ chứ là khổ thọ, lạc thọ, xả thọ, cái chỗ gọi là ưu thọ, hỷ thọ. Thì đó nghĩa là hàng ngày mình cứ lãnh thọ bao nhiêu đó, lãnh thọ rồi để mà tạo. Bởi vì trong khi mình lãnh thọ là cái hành động, trong khi xúc chạm là cái hành động, trong khi lục nhập là cái hành động. Mà hành động đó nhà Phật nói tóm lại là chủ nghĩa. Quý vị thấy không? Mà những cái gì hết có hành động, có tạo tác, có nghiệp thì nó cứ thâm nhập vào ở nơi tâm điền của chúng ta. Tâm á, hay là nói cách khác là thức đó. Mà hãy thâm nhập nhiều, thâm nghĩa là nhiều lần, nhiều lúc, nhiều khi thì tự nhiên cái đó đúc kết thành nghiệp. Người niệm Phật rất là kỹ lưỡng ngày cũng như đêm đúc kết thành một cái nghiệp niệm Phật. Niệm là suy nghĩ, hoặc là sáng suốt, giác ngộ. Thì cứ luôn luôn cứ suy nghĩ chuyện sáng suốt, giác ngộ thì tự nhiên cho người ta mới ham niệm Phật là vậy đó, để chuyển những cái niệm chúng sanh. Nếu bây giờ mình không niệm Phật, tất nhiên là mình phải niệm chúng sanh. Niệm chúng sanh là gì nữa không? Nghĩ việc đời, người này tốt, người kia xấu, người này phải, người kia trái, đủ thứ đó. Không niệm Phật là chắc chắn niệm chúng sanh. Mà hơi niệm chúng sanh thì vĩnh kiếp phải làm chúng sanh. Đó, nó thành ra cái nghiệp nó đúc kết luôn luôn. Hàng ngày thì những cái nghiệp mà tôi vừa nói thưa với quý vị đó, không bao giờ mất. Nhất cử nhất động, ở trong kinh Địa Tạng có cái câu đó, nghĩa là cử tâm động niệm vô phi thị tội. Khi mà cái tâm mình khởi lên, đây là nói theo cái chiều thế gian, thì nhất định là tạo tội. Vì vậy cho nên người ta phải nhất tâm luôn luôn, người ta không cho những cái gì bên ngoài hoặc là cái gì ở bên trong mà suy nghĩ. Bởi vì phải suy nghĩ một cái gì chúng sanh đó, thì những cái suy nghĩ đó nó đúc kết thành nghiệp. Và cũng vì lẽ đó cho nên người ta phải nhiếp tâm, người ta nghĩ cái chuyện sáng suốt giác ngộ luôn luôn, không dám nghĩ những cái chuyện gì khác. Đó, cái chỗ đó đó. Nè, chúc họ, họ tức là lãnh thọ, thì từ 10 tuổi đến 15 tuổi trong sách nói đó, thì cái phần lãnh thọ có phần coi như là khá rồi đó. Rồi thọ mới duyên như gì nữa nè, ai thì thọ duyên ái này tức là từ 15 tuổi trở lên 20 tuổi trong khoảng đó. Thì tất nhiên là ái tức là yêu thương chuyện nọ chuyện kia, tất cả những chuyện trong dĩ nhiên là ái, thì nó đi với cái chữ tham, tham ái nó đi liền với nhau. Đó. Thì tạo nghiệp thế này thế kia thế kia thế nào, chữ ái chứ không phải chỉ là tăng ha. Tăng ha tất nhiên là tạo nhiều cái nghiệp sanh tử luân hồi nữa. Thành thử thành năm cái phần mà chúng tôi vừa giảng đó, từ thức duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Năm cái đó đó gọi là cái quả hiện tại. Cái quả hiện tại khi chúng ta cái nhân đời trước tạo, tất nhiên là nó nằm ở trong cái vô minh, nó nằm ở trong cái hành. Dĩ nhiên là về trước nữa, chứ không phải là ở trong hai cái danh từ đó đâu, là cái nhân đời trước. Rồi cái khi mà hiện tại đây, từ thức, thức nhưng mà khi chúng ta sinh ra rồi, cái phần thức đó đã, nó ở vào ở trong thai tạng. Rồi cái danh sách tức là đã có thân mạng, thì ở trong thân mạng có tâm hồn. Khi ra đời nó đi với lục nhập, lục nhập rồi xúc, xúc rồi thọ, thọ rồi ái. Những cái đó là cái quả hiện tại. Có nhiều người khi sinh ra về cái ý thức không được sáng suốt. Có nhiều người khi sinh ra danh với sắc không có được trọn vẹn. Danh là gì? Tất nhiên là chỉ cho linh hồn không được sáng suốt. Sắc là gì? Tất nhiên là không có đầy đủ. Chẳng hạn như thân mạng bị tật nguyền, đó là do cảm quả hiện tại. Rồi đến cái thọ nè, ái nè, thúc cho thọ ái, ba cái đó là nó ảnh hưởng, nghĩa là trực tiếp với cái nhân đời trước. nhớ kỹ vậy đó. Thí dụ như bây giờ hàng ngày chúng ta cảm xúc những cái phần rất là tốt, rất là nhẹ nhàng, rất là an vui, đó là nhờ cái phước trước, cho nên cái quả hiện tại để được hưởng. Ngược lại chúng ta xúc, tức là xúc chạm cảnh vật này, cảnh vật kia, gặp toàn là những cái chuyện điên đảo, đảo điên không à, thì cái đó nó do nơi cái nhân đời trước xấu, cho nên cái quả hiện tại mình phải chịu đó, không có chạy nhỏ nào hết. Thọ cũng vậy, lãnh thọ, thành ra khi đó là đã có thân rồi mà toàn là suốt ngày này qua ngày kia lãnh thọ toàn là chuyện khổ không à, toàn là chuyện bị thế này, bị cái kia, bị cái nào nó dồn ép hết, thấy không? Rồi người đời người ta không hiểu, người ta nó không biết tại sao như thế. Nhiều khi có những cái người, nhiều người họ khuẩn trí phải tự tử, phải quyên sinh, là vì không biết đó là cái nhân đời trước nó dồn ép cho cái quả hiện tại đó. Còn ngược lại cũng có nhiều người lãnh thọ toàn là những việc vui, việc tươi, việc tiền bạc đầy đủ, nghĩa là tài sắc danh thực thủy đầy đủ, thì cái đó là nhờ cái phước đời trước, cho nên cái quả hiện tại để người ta lãnh thọ. Thọ ái cũng vậy, ái tức là tham ái. Tham ái nhất á là cái vấn đề tham ái về sắc, tham ái về tài, tham đó, tất cả những cái đó nó nằm ở trong cái chữ tham ái hết. Đó. Nếu mà cái nhân đời trước tốt thì tự nhiên là cái ái này rất là đầy đủ, hay là rất là có thể nói rằng là nhẹ nhàng, hay là có thể nói rằng nó đưa đến rất là trọn vẹn. Đó là cho nên năm cái chi này, từ thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, đó là cái quả hiện tại. Nhớ nha, đó là quả hiện tại chúng ta đang lãnh thọ, ai cũng vậy hết. Thì bây giờ đây chúng ta hiểu được cái điểm này, hiểu được lời Phật dạy, thì chúng ta cứ khi những cái giai đoạn nào mà chúng ta được có những cái gì yên lòng tự tại, thì biết rằng cái giai đoạn đó là cái quả hiện tại mình hưởng phước. Có những lúc, có những cái khúc quanh mà mình thấy mình khổ đau, nó tới cấp cho mình, là mình biết rằng đây là một cái khúc quanh khổ đau đời trước mình đã tạo, cho nên bây giờ đây cái quả hiện tại mình phải vui lòng để mà trả, không có quan trách ai hết. Đó. Do đó cho nên trong kinh Nhân Quả Phật nói cái câu cho chúng ta nhớ rằng, muốn biết cái nhân đời trước của mình ra làm sao á, thì cứ ngó ngay cái quả hiện tại mình đương lãnh thọ đây nè. Đó, dễ biết quá. Muốn hiểu cái quả đời sau của mình ra thế nào á, thì cứ ngó ngay cái nhân hiện tại mình làm đây nè, quá rõ ràng, không có chạy trong, không có trốn nỗi nào hết được hết, chắc chắn như vậy đó, chắc chắn như vậy. Nó chỉ có trong khi chúng ta còn nhục nhãn là con mắt thịt, cho nên chúng ta không thấy được. Ai có chút huệ nhãn, ai có chút pháp nhãn, ai có chút kêu là thiên nhãn, nhất là Phật nhãn, thấy nguyên hình, thấy cả đời trước nữa, tại vì mình còn yếu quá, thì bây giờ mình phải làm sao lo tu niệm cho có cái huệ nhãn một chút. Nhưng mà dù sao đi nữa, giảng giải rõ ràng phối hợp nhân quả như thế nào thì nó chắc chắn như vậy. Vì thế cho nên tất cả những gì mà cái quả chúng ta đang chịu đây, nó không phải không nguyên nhân đâu, đều có nguyên nhân hết. Thành ra đừng quan trời trách đất gì hết, mà chính chúng ta phải tự hôi, hoặc là một cái gì nó đến mà chúng ta biết trước được như vậy rồi, là chúng ta không có tạo nghiệp nữa, chúng ta trả cho rồi thôi chứ không có tạo cái nhân nữa. Còn nếu chúng ta không biết thì tự nhiên là phải tạo nhân nữa. Nó cũng như mình biết mình có tháng trước có mượn nợ của người đó mà người ta không ăn lời, thì thôi bây giờ tới phải đòi thì mình phải lo mình trả, không có phải bán đồ trả nha. Còn nếu mà mình không biết thì mình quên đi, hoặc là mình không biết thì tự nhiên là ra gây với người ta, nói tại sao mới sang tới nồi nợ rồi này kia kia nợ, thấy không? Mà sự thật là mình đã gây trước rồi, rồi từ cái nợ đó đã không trả cho người ta, bây giờ lại
trồng chất thêm nữa và gây thêm nữa, rồi tạo thêm cái quán, cái thù, cái gì đó nữa là nguy hiểm nữa. Do đó cho nên mình phải hiểu, hiểu đến chi trả cho nó xong cho nó vui. Còn nếu mà còn là nó dính dấp mãi mãi đó. Rồi cái quả hiện năm cái chi đó là cái quả hiện tại. Bây giờ vô mình dân hành, hành dân thức, thức duyên dân sắc, dân thức duyên lục nhập, lục nhập duyên, xúc, xúc duyên, thọ, thọ duyên, ai. Rồi nè, bây giờ ái duyên thủ, ái duyên thủ, ái duyên thủ. Thủ nghĩa, thủ nghĩa là gì? Tiếng Phạn gọi là upanana, thủ là bảo thủ. Thủ nghĩa đen đó là lấy, là cầm, là nắm, là giữ, là gìn. Nó tóm lại là bảo thủ, nghĩa là bảo thủ cái công việc của mình, bảo thủ những cái ý kiến của mình, bảo thủ trong cuộc đời của mình. Thấy không? Nghĩa là chấp chặt cái này, chấp chặt cái kia, cái gì cũng của ta hết, cái gì cũng của ta hết, là sự thật đó, gì đâu của ta. Quý vị để ý coi, sanh không hề giả, tử không. Khi mà mới sanh tới thì cũng hai bàn tay trắng. Rồi một ngày nào 100 tuổi, nói 100 tuổi là nói cầu chúc vậy chứ không ai tới 100 tuổi đâu. Một ngày nào 100 tuổi thì cũng hai tay ra đi. Chú lịch sanh không hề giả, tử không. Vì thế cho nên có những cái câu người ta khuyên các vị, xưa kia khuyên người ta nói rằng nhộn nhàng trong cuộc bể dâu. Nó mẫu ngay nè, luôn đủ thứ hết trời á. Nhộn nhàng trong cuộc bể dâu, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đấy. Thấy không? Bởi anh Lâm quay qua đây người con xuân xanh lắm. Bây giờ 15 năm qua rồi coi bạc đầu. Xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đây. 36,000 ngày công khó. Quý vị biết 36,000 ngày là nhiêu không? 100 năm. Nhưng mà không ai tới 100 năm đâu, đừng có mong. 80 năm đó là quá rồi. 36,000 ngày không khó, chia phần đem cho đó một hồn, một hồn, thấy không? Của tiền để lại nhi tôn, đó là nói ơn nghĩa đó. Bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng, tội hành nghiệp cảm. Tội con làm con chịu, tội cha làm cha chịu. Ai tạo nghiệp thì nấy chịu thôi. Phụ tử chí thân, kỳ lộ các biệt. Cha con hết sức thân thích đó, nhưng mà nghiệp ai tạo thì nấy trả. Chắc chắn như thế. Chỉ có thể ảnh hưởng chút ít, ảnh hưởng. Nhưng mà thật sự mà nói á, thì ai gây là hãy ai ăn thì nấy nò. Không có thể người này ăn mà để tưởng người kia no nổi đâu. Mũi ai nấy thở hả? Chắc chắn như thế đó. Thành thế cứ lo bảo thủ. Bảo thủ cái gì? Bảo thủ cái nhã và ngã sở. Bảo thủ cái danh ngôn, lời mình nói là đúng, người ta nói không chịu nghe đó. Cho đến nỗi thánh nhân Phật Bồ Tát nói cũng không chịu nghe. Nói chắc chắc ngài nói gì chắc đại khái gì không chịu nghe đó. Nhưng mà cứ bảo thủ mình kêu là thủ. Ái duyên thủ nó thủ, bởi vì có cái bảo thủ như vậy, có chấp chặt như vậy, cho nên cuộc đời này vì cái chấp mà khổ đó. Cái gì cũng chấp, lời nói cũng chấp. Là như hồi nãy tôi nói đó, bảo thủ cái nhã trước, cái đó là con trước ha. Rồi bảo thủ cái ngã sở, quý vị biết ngã sở không? Ngã sở là những cái sở hữu của mình, có nhà cửa ruộng vườn xe cộ, cứ bảo thủ. Cái bàn của mình thì giữ gì ngon lành lắm, cái bàn của người khác thì kệ nó, nó gãy chân để chẳng kệ nó hư kệ nó, thấy không? Bảo thủ cái gì hở gì của mình là cứ làm bảo thủ, mà cái gì của người khác là không bảo thủ. Đức Phật nó không được. Khi mình phải có một cái tâm sáng, cái tâm bình đẳng, cái tâm gì đó để mà cái khi còn cần dùng chút ít cái phương tiện thì phải lo, kêu là có thể là giữ gìn để mà cái phương tiện thôi, đừng cho nó là thiệt. Cho nên bảo thủ cái gì? Bảo thủ ngã, bảo thủ ngã sở, bảo thủ danh ngôn. Thủ đó, ái duyên thủ, thủ là các cuộc đời này. Nó cứ là bảo thủ, cố chấp lắm. Cho nên trong nhà Phật luôn luôn là Đức Phật nói rằng nếu mà muốn tiến trên con đường đạo, nó khỏe trí, thấy không? Còn nếu mà không bỏ qua thì cứ nghĩ tới nghĩ lui tối ngủ không được. Mà ngủ không được nhiều đêm là nó quen rồi, ngủ không được nó sanh bệnh. Còn mình hỷ xả thôi, ăn thua gì đâu nghĩ cho mất công. Đó, thủ, cái chữ thủ quan trọng à. Trong khi đó thành là tôi mới nói bảo thủ, cố.